Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Ê-sai chương 11 câu 11 câu 12 qua đề tài Lời tiên tri ứng nghiệm, nhưng trước hết là liên khúc Nếu khi nào vững bước nơi Chúa, bước với Chúa yêu thương và vâng theo Chúa qua tiếng hát Nguyên Thảo, Xuân Phú, Mai Thảo và Thụy Long.
Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối rắm, nếu ưu sầu hàng ngày dập tắt niềm vui, nếu ta nhìn mọi người mà không thấy nên thương, nếu ta thương ngờ vực mà mất lòng tin. Nếu ưu sầu hàng ngày dập tắt niềm vui, nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương, nếu ta thương ngờ vực mà mất lòng tin, thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu, trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhân từ thương nhậm lời van khẩn thiết tha, đoái thương và làm sạch lòng hết tội nhớ. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng để tu trì cho ngày ta biến thành tiên, nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh, quyết theo đường chân tục đen tối triền miên, thì hôm nay ta nên khai hết với Giê-xu rằng lòng ta tràn đầy sâu sắc kiêu ngạo. Chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết khẩn xin, biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm vua.
Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ, dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi, vì Giê-xu cùng với tôi đi suốt đời, Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chân tôi mọi nơi. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời, cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng, giữa cánh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chăn tôi mọi nơi.
Kinh
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên tiên tri Ê-sai chương 11, câu 11, câu 12. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Sự hiện diện của quốc gia Do Thái nhỏ bé từ 60 năm nay bên bờ cực đông Địa Trung Hải, bị bao vây bởi khối lân bang 7 nước Ả Rập thù địch, có dân số đông gấp 35 lần. Với diện tích đất đai lớn hơn 270 lần, mà quốc gia đó vẫn tồn tại và phát triển thành một nước hùng cường nhất trong vùng, là một hiện tượng khó giải thích nếu không có đức tin và không biết Kinh Thánh. Làm thế nào một quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ hơn 19 thế kỷ, một dân tộc đã bị tan lạc khắp thế giới đến nỗi trở thành ngạn ngữ, lang thang như người Do Thái, lại có thể trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ hơn 4.000 năm trước? Đối với những người không tin Đức Chúa Trời mà lại không đọc Kinh Thánh, thì đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng đối với những ai bằng lòng tra cứu Kinh Thánh sẽ thấy lời giải đáp rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Tuần báo Newsweek số ra đầu tháng 4 năm 2002 cho biết một số dữ kiện về nước Israel hiện đại. Với 6 triệu dân, với một nền kinh tế công nghệ phát triển, lợi tức đồng niên tính theo đầu người là 18.900 đô la Mỹ, người Do Thái có mức sống cao nhất vùng. Về giáo dục, 37% dân số có trình độ đại học. Về quốc phòng, áp lực chiến tranh dai dẳng từ ngày lập quốc đã buộc Do Thái luôn luôn phải tăng cường binh lực với 180.000 quân tinh nhuệ, kỷ luật, với vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ những diễn biến lạ lùng trên đất nước Do Thái khi đem đặt những thành quả trên trong ánh sáng của Kinh Thánh, những lời tiên tri kỳ diệu báo trước về số phận dân tộc này. 700 năm trước công nguyên, tiên tri Ê-sai viết rằng, trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Đó là theo tiên tri Ê-sai chương 11, câu 11, câu 12. Người Do Thái trở về đất hứa lần đầu tiên năm 538, năm 537 trước Chúa từ Babylon ở phía đông. Nhưng mãi cho đến thế kỷ 20, họ mới thực sự trở về Palestine từ bốn góc đất khi hàng trăm nghìn người liều mạng từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về và lá cờ ngôi sao David bắt đầu tung bay trên bầu trời một nơi họ được gọi là quê hương sau một giấc mơ suốt hai thiên niên kỷ. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của tân quốc gia Israel, đọc bản tuyên ngôn độc lập. Hơn 400 người hiện diện trong buổi lễ tại Tel Aviv đồng loạt đứng lên cúi đầu cầu nguyện. Tân thủ tướng sau đó tuyên bố rằng, chúng ta đã chờ đợi ngày này suốt 2.000 năm, mà giây phút khai sinh chỉ mất có nửa giờ. Phép lạ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử cận đại tại Do Thái đã hoàn tất. Sion là tên ngọn đồi có thành Jerusalem, cho nên Sion cũng tượng trưng cho Jerusalem hay cho cả vùng đất hứa. Sion theo nghĩa đen là đất khô cằn. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào đến quê hương của người Do Thái. Tuy nhiên, đây là vùng đất Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tuyển dân mà chính Chúa gọi đó là xứ đượm sữa và mật. Một tín hữu Do Thái kể lại rằng, trong thời gian Palestine còn ở dưới quyền quản trị của quân đội Anh, một người lính bảo hộ từng hỏi ông với giọng chế giễu, xin cho tôi biết bao giờ thì sữa và mật bắt đầu chảy trên những đồi núi khô cằn này. Tín hữu Do Thái đó đã trả lời: "Anh cứ chịu khó chờ, không lâu đâu, rồi anh sẽ thấy." Tiến sĩ Victor Buxbaum, sau chuyến thăm vùng đất hồi sinh vào năm 1950, đã ghi nhận một số những việc lạ lùng xảy ra trên quê hương của tuyển dân được ghi lại như sau. Không đầy 2 năm từ khi tuyên bố độc lập, người Do Thái không quê hương đã từ những lục địa xa xôi trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ của họ. Đến nơi, bỗng nhiên họ cảm thấy yêu thương chân quý từng tấc đất quê hương. Họ đã tận lực khai khẩn vùng đất đầy đá sỏi và đã khám phá ra ẩn sâu bên dưới là những dòng nước ngầm. Họ cũng khoan được những giếng phun từ những mạch nước nằm sâu dưới lớp đất sa mạc khô cằn. Người Do Thái tổ chức những nông trường tập thể kibbutzim, biến sa mạc thành những vườn cây xanh tốt. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 35 câu 1, câu 6, câu 7 đã ứng nghiệm theo nghĩa đen. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, sa mạc sẽ mừng rỡ và nở hoa như những bông hồng, vì có những dòng nước trào lên trong đồng hoang và những dòng suối chảy ra trong sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước, hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng lau sậy. Sữa và mật đã thực sự chảy. Từ những đồng hoang đầy gai gốc, từ những vùng đồi núi từ Jude cho đến Galilee lởm chởm đá, người ta đã thấy xuất hiện màu xanh của các vườn cây, của ruộng đồng, của những nông trường đầy sức sống. Sa mạc Negev rộng lớn ở miền Nam, chiếm nửa diện tích Do Thái, là vùng đất sa mạc cổ, khô cằn hơn bất cứ vùng đất nào khác của Palestine, thì nay, với hệ thống ống nước dài hàng trăm dặm đã đem lại màu xanh ngắt cho vùng đất chết, khiến cho người Do Thái nhớ đến Thi Thiên 126 câu 4. Hỡi Chúa Hằng Hữu, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về như các dòng suối miền Nam chảy nước lại. Bản Kinh Thánh NIV dịch là như các suối nước vùng Negev. Dưới lớp cát sa mạc là mạch nước. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên để rồi lại biến mất khi sang hè, và những nguồn nước đó lại xuất hiện vào mùa xuân tới. Người Do Thái đã tận dụng những nguồn nước này để biến sa mạc thành vườn địa đàng, như tiên tri Ê-xê-chiên chương 36 câu 35 ghi: "Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Ê-đen, những thành đổ nát hoang vu tàn phá kia đã có tường vách và dân ở." Đó là theo Ê-xê-chiên chương 36 câu 35. Trong nhiều năm, trở ngại lớn nhất cho phong trào kêu gọi người Do Thái trở về quê hương, hay còn gọi là phong trào Sion, đó là tỷ lệ người Ả Rập trong đất Palestine đông hơn người Do Thái. Phe Ả Rập đã dùng sự kiện này làm lập luận mạnh nhất chống lại phong trào Sion. Nhưng bất ngờ, hàng trăm nghìn người Ả Rập bỗng nhiên rời bỏ Palestine sang tị nạn ở các nước Ả Rập lân bang, cố ý tách rời các cộng đồng Do Thái, và theo như lời hô hào của các nước Ả Rập chống Do Thái, đó là để cô lập cộng đồng Do Thái, để các lực lượng Ả Rập dễ tấn công và xô đuổi bọn Do Thái xuống Địa Trung Hải. Ở một số vùng, chính người Do Thái đã phải dùng xe phóng thanh đi trên đường phố năn nỉ người Ả Rập ở lại mà không được. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tất cả các cuộc tấn công nhắm vào người Do Thái sau đó đều bị bẻ gãy, khiến cho tình thế đảo ngược, và những người Ả Rập đã ra đi không bao giờ được trở về, khiến cho tỷ lệ sắc tộc trong vùng Palestine thay đổi, và người Do Thái từ thiểu số trở thành đa số. Trước tất cả những bất ổn của vùng Trung Đông, với tình hình xung đột càng ngày càng quyết liệt giữa một bên là Do Thái và bên kia là người Palestine được khối Ả Rập hậu thuẫn, những người quan tâm không khỏi thấy bồn chồn. Các nỗ lực ngoại giao chỉ có những kết quả giới hạn tạm thời. Do Thái tuy đang có ưu thế quân sự, Nhưng liệu có thể duy trì ưu thế này trong bao lâu? Liệu các nước Ả Rập có ngồi yên để cho Do Thái tung hoành mãi không? Đây là những câu hỏi khó có lời giải đáp. Tuy nhiên, trong cái nhìn của đức tin dựa vào ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể có một kết luận rõ ràng. Tiên tri Amos tiên báo như sau: Ta sẽ đem phu tù của Israel trở về. Chúng nó sẽ lập lại các thành và ở đó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Theo tiên tri Amos chương 9, câu 14, câu 15. Đây chính là phép lạ Do Thái mà thế giới đang chứng kiến. Chúng ta mong rằng con người sẽ không chỉ nhìn thấy một cách thiển cận những gì chính phủ Do Thái, quân đội Do Thái và các chính khách trên thế giới đang làm, mà còn có thể thấy được xa hơn, cao hơn, bên trên những bất ổn và những đau thương lâu dài này, là chương trình kỳ diệu, là ý định khôn ngoan, là bàn tay mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời đưa ra cho dân tộc Ngài đã chọn. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng cho Ngài. Đó là theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 câu 2, so sánh với chương 7 câu 6, chương 10 câu 15. Những lời Đức Chúa Trời tiên báo trong Kinh Thánh công bố về dân tộc này đã ứng nghiệm cho đến từng chi tiết trong suốt 4.000 năm lịch sử. Sách Phục Truyền chương 28 câu 15, câu 19 đến câu 20 và câu 25 ghi như sau: Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Ngài khiến giáng cho ngươi sự rủa xả kinh hoàng và hăm dọa cho đến chừng ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị kẻ thù đánh bại. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp nước của thế gian. Không chỉ trừng phạt, nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa ban phước và Ngài làm ơn cho họ. Chúa hằng hữu sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đó là theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 28, câu 7. Tất cả mỗi chúng ta đều có thể kiểm chứng tính ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri này trong lịch sử Do Thái, nhất là trong hơn nửa thế kỷ qua. Hiển nhiên, Đức Chúa Trời đang dùng tuyển dân Do Thái để nói lên rất lớn cho cả thế giới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta dừng lại ở kết luận này, chúng ta vẫn chưa thấy được giải pháp cuối cùng cho Do Thái và cho chính chúng ta, vì trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị tuyển dân Do Thái như một cái nôi cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thế. Chúa Giê-xu chính là giải pháp cuối cùng cho nan đề căn bản hơn hết, không chỉ cho Do Thái mà cho toàn thể nhân loại, đó là giải hòa với Cha là Đức Chúa Trời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, tâm hồn con người không thể được đổi mới. Con người tiếp tục sống trong xích xiềng tội lỗi và trong hận thù. Hậu quả là xung đột sẽ tiếp diễn trên thế giới giữa các quốc gia, trong từng quốc gia, trong mỗi gia đình và trong từng cuộc đời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, con người không thể giải hòa với nhau. Tất cả các hòa ước và mọi cam kết chỉ là những hình thức hòa giải tạm bợ. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là giải pháp triệt để, là con đường duy nhất. Kinh Thánh khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là theo sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 4 câu 12. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng xác định, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không có sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Dân tộc Do Thái hay bất cứ ai sẽ tiếp tục ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời nếu không đặt lòng tin vào chương trình cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. ai loại bỏ Chúa Giê-xu ra ngoài tấm lòng và cuộc sống của mình, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ loại bỏ người đó ra khỏi nước thiên đàng.
Trời đêm tâm tôi vương u buồn, dù ngày dài mưa bão không ngừng, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiên. Dù trời gió muôn phương kinh hoàn, dù trời mưa ướt chân gian, tài vầng đã ngất cao lòng yên nghỉ giữa nguy nan. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến, tài vầng đã ngất cao uy quyền tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất bình yên. Dù đại dương dâng sóng thét vang ầm, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiên. Dù biển sóng lung lay con thuyền, dù thuyền nghiêng trên sóng đảo điên, tài vầng đã ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mong không đến, tài vầng đã ngất cao uy quyền bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất bình yên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.